Chương 24 binh mảnh vỏ vỡ này bị vứt bỏ trong núi rác không biết bao lâu rồi. La Phong nhìn mảnh vỡ vỏ đen, nhưng lại có thể triệu hoán ta, không phải vì lý do gen người địa cầu, thì nhất định là do bí điển vô gian. Cẩn thận suy nghĩ lại, cũng chỉ có hai điểm này là đặc thù nhất. Những thứ khác thì đều trung lập với những nhân loại khác đã từng tới Vô Lung tinh vực, không hề nghi vấn gì. Mình là người địa cầu đầu tiên tới đây. Tiếp theo bí pháp, văn tự ẩn chứa trên miếng kim loại thần bí nhất định là văn tự diễm thần tộc. Rõ ràng nó là một tộc quần cương đại độc lập khỏi tộc nhân loại. Vì tộc quần khác nhau, tự nhiên sẽ không có cùng hệ thống tu luyện, hệ thống chiến giáp vân vân. Còn mình rất có thể là vì tu luyện theo bí điển vô danh nên mới có thể sử dụng nó được. Tất cả những thứ này đều là suy đoán, cần tương lai nghiệm chứng. Ngoại thân La Phong lập tức hiện lên ma vân chiến khải màu xanh, hình thành một bộ chiến khải màu xanh, rồi bước những mảnh vỡ vỏ đen và mảnh vỡ vỏ bạc ra ngoài, đồng thời thu vào trong thể nội thế giới, bay ra khỏi núi rác. La Phong lơ lửng trong không gian, lặng lẽ ngưng thần cẩn thận thận cảm ứng, xem có loại triệu hoán này nữa không. Quả thật có luồng triệu hoán khác. La Phong sáng mắt lên, nhìn về phía một phương hướng, nở nụ cười. Tay đoán không sai, mảnh vỏ vỡ võng chừng đã có từ một trận chiến tranh tộc quần thời đại xưa cổ trên chiến trường ngoại tinh vực. Sau đó được phân loại đưa thẳng tới đây, vì người mấy căn bản không phát hiện ra chỗ đặc thù của mảnh vỏ vỡ, mấy quét lại thấy nó tuyệt không phải là một vài kim loại quý hiếm mà nhân loại biết, cuối cùng bị đào thải thẳng tới núi rác. Có rất nhiều núi rác, nên mảnh vỡ có thể đã bị chia ra ở những núi rác khác nhau. Phía trước bên trái có một luồng triệu hoán, rất mỏng manh. La Phong điện hạ, hai người mặc bạch bào nhìn La Phong đi tới, vội cung kính hành lễ, hỏi cung kính hành lễ. Chúng ta xuất phát, La Phong nói. Đi đâu, có tới bến đổ rồi tiến hành xuyên toa vũ trụ không, hay là tiếp tục tìm núi rác? Hai người mặc bạch bào nhìn về phía La Phong, họ sợ nhất đi một chặng đường oan uổng. Uổng, bay hơn 10 ngày rồi đáp phi thuyền xuyên toa vũ trụ, sau đó lại phi hành, còn không bằng một lần tìm các vật phẩm ở một vài núi rác gần đây, toàn bộ lấy đi một lần. Như vậy hai người họ mới thoải mái. Tiếp tục tìm núi rác, La Phong nói. Tiếp tục tìm núi rác. Dạ, hai người cảm thấy vui vẻ, đi thẳng về hướng đó. La Phong chỉ về phía một phương hướng, hai người mặc bạch bào lúc này phóng thích ra lực thế giới, mang theo La Phong tiếp tục tiến lên. Sau khi di chuyển được 3-4 ngày, họ đã hiểu ra mình cao hứng quá sớm, vị này La Phong điện hạ này thực sự rất khó hầu hạ, chỉ bay qua những hòn núi rác mà không hề vào đó. Hai người họ chỉ có thể vùi đầu vào việc chạy, đồng thời phân ra chút ý thức, tiến vào mạng vũ trụ giả định buông lỏng nghỉ ngơi. Phi hành tổng cộng 21 ngày, La Phong mới bảo họ dừng lại, bay quanh tòa núi rác lơ lửng trong hư không một vòng. La Phong xác định, nhất định là tòa núi rác này triệu hoán mình. Hai người các ngươi lỡ lại đây, nhắc nhở xong, La Phong tiến thẳng vào núi rác bắt đầu đào bảo. Một lát sau, La Phong tìm được 4 vỏ đen, một khối vỏ bạc, đồng thời tùy ý lấy thêm một mớ mảnh xác kim loại, xác hợp kim đường kính vài chục km. Thật ra cũng chỉ là vờ việc ra vẻ. Nếu không chỉ cần thu thập đám vỏ đen, sao có thể bỏ đầy những thế giới dài rộng cao 10 vạn km cơ chứ? Lập tức lại bảo hai người mặc bạch bào tiếp tục dẫn đường cho mình, đi tìm mảnh vỏ vỡ. Thời gian trôi qua, hai người mặc bạch bào gặp phải La Phong cũng xem như họ gặp xui, vì La Phong thuần túy chỉ bằng cảm giác giữa những núi rác, thường xuyên phi hành hơn 10 ngày mới chọn lấy một núi rác, sau đó đáp phi thuyền xuyên toa vũ trụ, rồi lại đáp xuống vài điểm trên Vô Lung tinh vực, bắt bộ một chút, rồi lại có thể như đã mất hứng, lại tiếp tục xuyên toa vũ trụ tới điểm kế tiếp. Hai người các ngươi ở lại đây, La Phong nói xong, bay thẳng về núi rác lơ lửng phía trước. Trong núi rác, La Phong đã rất quen thuộc với loại triệu hoán này, dễ dàng tìm được 8 mảnh vỡ, 7 mảnh vỡ vỏ đen, 1 mảnh vỡ vỏ bạc. Bây giờ tính tổng cộng ta đã tìm được 118 mảnh vỡ vỏ đen, 6 mảnh vỡ vỏ bạc cùng với một lưỡi đao vỡ. La Phong lật tay, từ trong thể nội thế giới lấy thẳng ra một mớ vật phẩm, trong nháy mắt trước mặt hắn đã lơ lửng một đám mảnh vỡ vỏ đen dày đặc, cùng với một ít vỏ bạc và một phần lưỡi đao vỡ. La Phong quan khán một lát, tác dụng của vỏ đen, vỏ bạc thì mình đã hiểu khá rõ rồi, chỉ có lưỡi dao vỡ, tuy cũng có năng lực triệu hoán mình, phóng chừng cùng một chỗ với những mảnh vỏ vỡ, nhưng mình lại không tìm được phương pháp sử dụng lưỡi dao, lấy máu, chạm vào da, tinh thần niệm lực. La Phong thử đủ mọi thứ phương pháp khống chế binh khí mà mình từng nghe nói qua, nhưng lại đều không có hiệu quả gì với lưỡi dao này. Như đây là một lưỡi dao vỡ rất bình thường, không có giá trị gì cả, đến cả độ sắc bén cũng vô cùng bình thường. cây duy nhất đặc thù là có thể sinh ra loại triệu hoán đặc thù, do đó La Phong mới thu thập nó, kệ nó. Bây giờ này có 118 mảnh vỡ vỏ đen, lần trước thiếu chút nữa có thể trùm kín toàn thân rồi. 7 vỏ đen lần này nữa, La Phong chỉ có thể hoàn toàn bao trùm toàn thân rồi. La Phong động tâm ý, mà phần chiến y nhanh chóng ẩn nó trong cơ thể. Vèo, 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 như một đám tên bắn ra, 118 khối vỏ đen đều bay về phía La Phong. Vừa chạm vào La Phong trong nháy mắt, cả đám nhanh chóng hóa thành chất lỏng màu đen dung nhập vào da La Phong, bắt đầu tập hợp trong cơ thể La Phong. Chất lỏng màu đen thần bí lại dung hợp với da và cơ bắp La Phong thành một khối. Khi chất lỏng màu đen đụng chạm với nhau, chúng nhanh chóng bắt đầu tập hợp. Những chất lỏng màu đen liên tục kết hợp, càng ngày càng nhiều. Âm, âm, kịch biến đột nhiên sinh ra. Cái gì thế? La Phong kinh hãi biến sắc, vội cẩn thận cảm ứng trong cơ thể. Khi chất lỏng màu đen tập hợp tới mức độ nhất định, thì kịch biến đồng thời sinh ra. Cũng có những chất lỏng màu đen dư thừa tự động bị bức ra bên ngoài cơ thể, thuần túy là do chất lỏng màu đen này tự phát làm như vậy. Chỉ thấy da ngực La Phong từ từ hiện lên hai mảnh vỏ đen, lập tức hai mảnh vỏ đen rơi tòm ra ngoài, bão hòa rồi. Chất lỏng màu đen trong cơ thể La Phong đã đạt tới mức bão hòa, căn bản không thể tập hợp thêm chất lỏng màu đen nữa rồi. Ta biết tổng sẽ không thể luôn tăng trưởng nghịch thiên như vậy mãi được, sẽ có một mức cực hạn, quả nhiên bão hòa rồi. La Phong cẩn thận cảm ứng những biến hóa phát sinh trong cơ thể. Những chất lỏng màu đen ấy, sau khi tụ tập đến cực hạn phát ra một tiếng ầm, thậm chí còn vang lên cả bên tai La Phong. Kịch biến đã kết thúc, đây là, kết thúc, đây là. La Phong nhìn trên tấm ngực trần, trước ngực có một chữ viết kỳ bí màu đen, một văn tự phức tạp. Nhưng La Phong lại có thể biết loại văn tự này chính là văn tự của Diễm Thần Tộc. Một chữ rất đơn giản, binh, 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 binh. La Phong vừa nhìn ấn ký chữ binh trên ngực, lập tức ấn ký này tự động ẩn đi mất. Mặc dù dùng mắt thường không thấy được, nhưng La Phong lại cảm ứng được dưới da ngực có ẩn một ấn ký chữ binh. Hơn nữa lúc trước năng lượng của chất lỏng màu đen đã hoàn toàn dung nhập vào trong ấn ký. Lúc trước La Phong mỗi lần dung hợp vỏ đen, một khi bức chất lỏng màu đen đó ra khỏi thân thể, đều sẽ tự động chia lìa thành những mảnh vỡ mà La Phong phát hiện lúc đầu. Nhưng lúc này chúng hoàn toàn dung hợp thành ấn ký binh rồi. Binh, La Phong nhíu mày, văn tự Diễm Thần Tộc xem ra quả thật là có liên quan với bí điển vô danh. Chữ binh chẳng lẽ là những binh lính thấp nhất trong quân đội của Diễm Thần Tộc, hoặc là của tộc quần thần bí nào đó, chiến giáp thần bí này cũng như là một vũ khí. La Phong thầm nghĩ, hắn động tâm ý, lập tức thôi động vũ khí ấn ký trên ngực, nhất thời từ đó chia ra rất nhiều sợi tơ đen. Trong nháy mắt rải rác toàn thân La Phong, đồng thời ngoài thân La Phong đã xuất hiện một bộ chiến khải, mũi trụ, dây chiến, màu đen dữ tợn. Đồng thời sức mạnh vô cùng hùng hậu lan ra toàn thân La Phong, tấm giáp hòa với cơ bắp và da La Phong như một khối liền nhau. Sức mạnh tựa như sức mạnh của bản thân La Phong, với cảm giác của La Phong, đánh giá nó có sức mạnh của 80-90 cường giả giới chủ đỉnh cao tập hợp. Khó chịu quá, La Phong bị bao bọc trong vũ khí thần bí này, lại cảm giác thấy toàn thân đau nhức. Sau khi nó trở thành vũ khí của chủ nhân, La Phong cũng biết được những tin tức cơ bản nhất. Vũ khí này khi hình thành vũ khí ấn ký mới chính thức là vũ khí hoàn mỹ, có thể lớn có thể nhỏ, lớn tới mức khổng lồ, nhỏ thì tới mức gần như vô cùng bé, nhưng tất cả đều cần một thân thể để thúc đẩy, yêu cầu thân thể có sức chịu đựng rất lớn. Ta bây giờ vẹn vẹn chỉ có thực lực cấp vực chủ bậc 9, thân thể quá yếu, căn bản không thể thôi động tất cả sức mạnh của vũ khí thần bí này. Vũ khí, bản thân đã ẩn chứa sức mạnh, chỉ cần bản tôn người địa cầu La Phong thôi động ra 80-90 sức mạnh cường giả giới chủ đỉnh cao, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn chỉ là một bộ phận sức mạnh của vũ khí này thôi, chủ yếu là do La Phong quá yếu, căn bản không thể thôi động được. Hơn nữa La Phong muốn lớn đến đâu, thì vũ khí có thể lớn chừng đó. Đương nhiên vũ khí bị thân thể thôi động, thân thể ta kém, nhưng thân thể kim giác cự thú rất mạnh. Hơn nữa, kim giác cự thú cũng từng tu luyện bí điển vô danh. La Phong cảm thấy rất vui vẻ, lúc nãy bức vũ khí ra khỏi cơ thể. Trong nháy mắt một viên cầu màu đen bay ra, trên viên cầu màu đen thoáng có một ấn ký văn tự Diễm Thần Tộc, binh, như ẩn như hiện. La Phong động tâm ý, quả cầu vũ khí này liền biến mất, rồi tiến vào thể nội thế giới. Kim giác cự thú như sơn mạch liên miên đang nằm trên thảo nguyên. Một quả cầu vũ khí chợt xuất hiện. Ồ, kim giác cự thú vươn móng phải cầm lấy vũ khí này. Nhất thời vũ khí trong nháy mắt đã hóa thành chất lỏng dung nhập vào trong cơ thể kim giác cự thú, vì đây là một hạt cầu vũ khí đầy đủ. Do đó rất tự nhiên, lân giáp trước ngực bụng kim giác cự thú thoáng hiện lên một ấn ký văn tự diễm thần tộc binh, rồi lập tức ẩn xuống. Kim giác cự thú đứng lên, ngẩng đầu gầm lên một tiếng cao vút, đồng thời thôi động vũ khí ấn ký. Xoẹt xoẹt xoẹt, vũ khí ấn ký ở vị trí ngực bụng bắn ra ngàn vạn sợi tơ đen, quấn quanh từng chỗ một trên thân thể kim giác cự thú. Nhất thời, tất cả lân giáp trên thân thể kim giác cự thú, kể cả sừng nhọn trên lợi trảo, đều bao trùm một tầng vỏ đen cực mỏng, làm cả kim giác cự thú biến thành hoàn toàn đen kịt, đến cả những hoa văn màu vàng kỳ bí cũng hoàn toàn bị che đi. Rống. Kim giác cự thú cảm giác thấy trong thân thể đang cháy một sức mạnh vô cùng cường đại, không khỏi kích động cào lên. Nó không cảm giác đến việc thân thể phải chịu gánh nặng bao nhiêu cả, ngược lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Nó có một loại cảm giác, hẳn là có một cổ vũ khí máy thôi phát vào. Lúc này sức mạnh của kim giác cự thú đã gia tăng với biên độ thật sự quá kinh người. Nó thôi phát ra sức mạnh ước 1000 lần giới chủ đỉnh phong. Đây mới là thực lực chân chính của vũ khí này.